Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tìm hiểu một vấn đề rất là thiết thực, gần gũi ở trong đời sống tu tập, đó là vấn đề ăn chay. Kính thưa tất cả quý vị, đạo Phật thường được gọi là đạo từ bi. Từ bi là tình thương, mà tình thương đó không phải chỉ nói bằng miệng ở trên môi, mà cái tình thương đó được thể hiện cụ thể qua cái hành động, mà hành động rất là thiết thực. Đó là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nhất là trong cái sự ăn uống. Chính vì thế mà khi Đức Phật còn tại thế, khi Ngài là một vị Thái tử, Ngài đã nói một câu đầy ý nghĩa, tức là sự sống, sống bằng sự chết. Chúng ta hãy nghĩ lại xem, từ khi mình lọt lòng mẹ đến bây giờ, để được sống thì mỗi chúng ta đã làm chết bao nhiêu sinh vật rồi. Đó là chưa kể những kẻ hung ác giết để được thích thú, được tiền tài danh vọng vân vân. Nếu sự sống mà không làm hại ai cả thì cuộc đời sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu. Thì cái sự ước ao này có thể thực hiện được một phần lớn nếu chúng ta áp dụng phương pháp ăn chay mà Đức Phật đã chế ra. Vậy thì chúng ta thấy, khi còn là một vị Thái tử thì Đức Phật đã có một cái nhận xét rất là sâu sắc. Sống, sống bằng sự chết. Thú lớn thì ăn thú nhỏ thì lại giết những con nhỏ hơn, những côn trùng vân vân. Rồi thậm chí trong cái đời sống con người của mình, phải là sát hại bao nhiêu cái sinh vật. kiểm tra lại đó, thì chúng ta thấy từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ á, để được sống mỗi chúng ta đã làm chết bao nhiêu sinh vật rồi. Thì như vậy cái sự sống đó nó mang cái tính chất á, là sát hại lẫn nhau. Chính vì thế mà Đức Phật á, hướng dẫn mở ra chúng ta thấy được một cái cách sống mới mẻ, tươi đẹp, cách sống có cái ý nghĩa, có cái giá trị, mà cái điều thực tế nhất đó là phương pháp ăn chay. Vậy ăn chay có nghĩa là gì? Nghĩa là ăn thuần tịnh những cái chất rau, quả, củ, đậu, vân vân, những cái chất không có máu thịt của cái loài động vật. Thì chúng ta thấy rồi, mình dùng những cái thứ á, rau, đậu, củ, quả, đó là không có các cái chất máu, thịt của các cái loài động vật hữu tình, có tình thức, có tri giác. Như vậy tại sao chúng ta phải ăn chay? Ăn chay thì mình phải hiểu rõ cái lý do, cái mục đích, cái ý nghĩa của cái việc mình làm. Thì với cái tâm niệm thương xót chúng sanh, mình mới có thể giữ gìn được tự nhiên và lâu dài. Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta, mình làm một cái việc gì đó thì mình phải tìm hiểu nguyên do tại sao mình làm. Làm đó với mục đích như thế nào và cái ý nghĩa, giá trị của việc làm đó. Cái lý do thứ nhất mà chúng ta ăn chay là tránh sự giết hại. Thì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói đó, người tu phải dứt trừ sát sanh, ấy là lời dạy rõ ràng trong sạch, gọi là nghĩa quyết định của chư Phật. Hàng tỳ kheo trong sạch và chư Bồ Tát đi trên đường mòn còn chẳng dẫm lên cỏ xanh, làm sao người có lòng thương xót lại ăn thịt chúng sanh? Cái ý nghĩa đầu tiên cái Phật tử thấy được á, đó là mình tránh cái sự giết hại. Bởi vì á, sự giết hại đó là tổn giảm cái lòng thương, tổn giảm cái tâm từ bi, cũng như là nó dẫn tới những cái sự á, là thù oán về phía sau. Ngạn ngữ có câu: máu thịt tràn trề khen hợp miệng, đâu hai quán tấn sánh bằng non. Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ, ai dám cầm dao cắt thịt mình. Máu thịt tràn trề khen hợp miệng, đâu hai quán tấn sánh bằng non. Khi mà ở trên một cái bữa cơm thịnh soạn, bao nhiêu cái loại thịt, loại cá, thì á, cái người không biết tu mà ta ăn thì người ta rất là thích thú, khen ngon, hợp khẩu vị. Nhưng mà đâu hay rằng quán tấn sánh bằng non. Đâu biết rằng cái sự oán hận, sự thù hằn đó nó cao ngất như núi cả. Tại sao mà cái sự oán tấn thù hằn nó cao như núi cả? Giờ Minh Thành nói cái ví dụ gần gũi thôi, thì quý Phật tử thấy được. Chẳng hạn như mình vô nhà bếp, mình làm thức ăn, mà vô đó đó mình sắc gọt khoai tây, cà rốt vậy đó chẳng hạn, mà rủi như mình sắc nhầm vô cái ngón tay của mình, chảy máu, lúc đó quý vị thấy làm sao? Là mình cảm thấy đau đớn, là mình á sợ hãi, mình quýnh quán hết, mình tìm thuốc hay là tìm những cái gì đó để cầm máu trở lại. Mà mới cắt nhầm có chút thôi thì đã quýnh quán, đã sợ hãi vậy rồi. Giờ tiến thêm bước nữa, thí dụ như có ai đó mà xẻo của mình miếng thịt chừng bé lớn vậy, nấu canh, thì quý Phật tử thấy làm sao? Lúc đó mình nhìn cái người xẻo thịt của mình nó bằng con mắt gì? Phải không? Mình căm thù, mình á coi như là oán hận rất là sâu sắc. Huống chi á là tới cái chỗ mà cắt cổ, nhổ lông, rồi á nấu nướng chiên xào hấp đủ thứ món hết trơn. Mọi người thấy không, chính cái điểm này mà có một huynh đệ đó cũng đã xuất gia rồi. Ông kể lại cái sự việc, cái nguyên do mà huynh này phát tâm ăn chay cũng rất là đặc biệt, là một hôm á bạn bè đãi đằng làm gà làm vịt để nấu nướng ăn uống, thì trong khi á người bạn của cái sư huynh này á cắt cổ con gà, thì á là máu nó mới văng qua trúng cái sư huynh này. Thì huynh này đang á cắt gọt đồ ăn thì lại là vô tình á cắt trúng cái ngón tay, thì sư huynh này mới cảm thấy rất là đau đớn. Và nhìn lại cái con gà mà nó bị cắt cổ như vậy đó, sư huynh mới suy xét một cách sâu sắc, sao mình đau đớn bị cắt phạm ngón tay con chút mà đau như vậy, mà con gà nó bị cắt cổ như vậy nó đau đớn biết bao nhiêu. Từ chỗ đó mà huynh này về nhà đó là nghiền ngẫm vậy suốt một tuần lễ, suốt một tuần lễ. Và cuối cùng á là quyết định á ăn chay trường luôn, thề với lòng là ăn chay suốt đời chứ không có thay đổi. So sánh giữa cái sự đứt tay của mình và cái chỗ mà cắt cổ như con vật như vậy, lúc mà mình á cầm dao mình cắt cổ như con gà con vịt lúc đó đó, thì nó như thế nào, kêu gào thảm thiết hay không, quằn quại đớn đau, không có biết là tới cái mức độ nào. Thì chính đó, đó là nó tạo thành một sự quán thù sâu nặng. Cho nên nói đầu hay quán tấn sánh bằng nó, thân ta chốn đó đang tâm nghĩ, ai dám cầm dao cắt thịt mình. Mình dám cầm dao cắt thịt mình không? Đâu có dám. Nhưng mà thẳng tay cắt cổ những con gà con vịt trâu bò heo chó vân vân, thì biết rằng á cái sự á giết hại đó là nó đưa tới chỗ quán thù rất là sâu nặng. Chính mình á tự nơi bản thân mình suy xét ra, chứ không phải là đợi tới ai nói hết, tự mình xét ra mình thấy được. Xưa nay trong một bát canh quán sâu như bể, hận thành non cao, muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh. Người xưa cũng nhắc chúng ta, xưa nay trong một bát canh, nhưng mà quán sâu như bể, hận thành non cao, trong bát canh của mình thôi. Nhưng mà cái sự quán thù đó, nó sâu, nó rộng giống như biển cả. Tại vì á, như chúng ta xét, tất cả những cái ở trên thế gian này đã không có cái gì quý bằng sinh mạng. Cho nên người tham sống thì con vật nó cũng tham sống, người sợ chết thì con vật nó cũng sợ chết. Nó cũng biết vui, biết khổ, nó cũng biết thương, biết thù, biết hận vân vân. Cho nên khi một cái hành động mà lấy cái mạng của nó, thì như vậy cái sự quán thù đó nó sâu rộng như biển cả. Mà chính cái quán thù đó thì nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong cái dòng trả dai dai trả, ở phía sau chúng ta sẽ tìm hiểu, rồi thậm chí là dẫn tới cái chỗ binh đao chiến tranh nhân dân, là từ cái sự sát hại rồi nó xây dần ở trong cái chiều luân hồi, rồi trả qua trả lại không có ngừng nghỉ. Mà đừng nói là đợi đến sau khi mình chết rồi thì mới có cái sự dai trả, mà ngay ở trong á cái cuộc sống hiện tại này chúng ta cũng thấy rõ, chứ không phải đợi tới qua đời sau. Như là ở công tâm á thì có cái anh này là thợ săn thú rừng. Thì mà một buổi sáng nọ đó, ông mới đi thăm bẫy trong rừng á, thì thấy có vết máu mà không có con vật nào hết. Thì ông thấy gì, ông mới là len lỏi đi tìm theo cái vết máu đó, thì bỗng nhiên bất thình lình từ ở trong bụi rậm xông ra một cái con trâu rất là lớn, nó hút anh ta đổ ruột và chết tại chỗ luôn. Cái sự kiện đó người ta kêu bằng là trâu biết trả thù. Con trâu biết trả thù. Ở Bến Tre Ba Chi á, trong lúc đó mọi người đều lo sợ về cái dịch cúm gà. Thì có cái anh này á, là anh nói là sống chết có số mạng mà sợ gì. Rồi tự tay ảnh mới đi làm thịt con gà nòi. Mà con gà đó là nó đã chết vì bệnh rồi. Anh làm thịt anh ăn. Rồi sau khi ăn xong á, thì có cái triệu chứng là nóng sốt, khó thở, rồi ho liên tục, cuối cùng là tử vong. Nhiễm virus á, là AH5N1. Thì chúng ta thấy như vậy đó, cái nhân quả xoay dần nó không phải đợi tới khi đời sau, mà giờ á là ngay trước mắt luôn. Cho nên mới nói rằng là đời xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Không có đợi đến là lâu, mà ngay trước mắt đó là cái sự thù hận của nó. Nó giăng bẫy nó làm cho nó sập bẫy, nó đổ máu, nó đau đớn. Nhưng mà nó ráng là ẩn trú vào một góc nào gần gần đó, nó chờ kẻ thù tới, rồi nó xông ra nó trả thù. Cho nên á, cái lý do thứ nhất của việc ăn chay á, là mình tránh cái sự giết hại. Cái thứ hai á, là nuôi dưỡng từ bi và tôn trọng sự bình đẳng. Ở trong kinh Phạm Võng, Đức Phật nói người ăn thịt là đoạn dứt hạt giống Phật tánh đại từ bi, hết thể chúng sanh thấy đều xa lắm hết. Người ăn thịt sát sanh á, là một hành vi tàn nhẫn. Thêm lớn cái tâm tàn nhẫn này, việc ác nào mình cũng dám làm. Người ăn thịt, loài vật thấy dáng nghe mùi đều chạy trốn xa hết. Giống như là kẻ đồ tể mà đi vào trong xóm làng thì chó sủa liên hồi. Ở đây á, là cái lý do thứ hai là nói chúng ta thấy là nuôi dưỡng lòng từ và tôn trọng cái sự bình đẳng. Bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có cái tánh biết như nhau. Chính vì thế mà chúng ta tôn trọng cái quyền sống. Khi cái người mà thường sát sanh, chẳng hạn như những người làm đồ tể, mà khi đi đến đâu các con vật á, mà nó thấy được á, chẳng hạn như là những người mà hay là giết chó vân vân á, thì á, đi mà gặp những con chó thì sao? Nó sủa liên hồi, nó có cái sự cảm nhận được mà các cái loài vật nó trốn xa hết. Còn cái người mà ăn chay, lòng nhân từ á, càng ngày càng tăng trưởng, hết thảy chúng sanh á, đều yêu mến. Đây chính là cái nguyên lý từ bi căn bản của Đạo Phật. Chúng ta thấy rõ chúng sanh á, dù là nhỏ hay là lớn, đều biết cái sự vui buồn, no đói, ham sống sợ chết vân vân. Sao lại nở làm cho máu đổ đầu rơi, chẳng hề xót thương cái tiếng rên xiết kêu cứu tha mạng, mà chỉ lo cho no bụng mình. Đó là cái điều bất công. Chỉ vì á cái ngon cái miệng, là vừa cái lưỡi mình chút thôi, no cái bụng thôi, nhưng mà làm cho đầu rơi máu đổ. Đó là cái bất công, không có bình đẳng. Cứ nghĩ rằng là vật dưỡng nhân, trời sinh ra các cái con vật là để nuôi người. Nhưng mà rủ như mình đi lạc rồi gặp mấy con cọp, mấy con beo, mấy sư tử, rồi lúc đó là sao? Lúc đó là nhân dưỡng vật, phải không? Cho nên là chúng ta thấy được cái sự sống bình đẳng để mà mình tôn trọng. Cho nên xưa ông Hoàng Sơn Cấp, ông có làm một cái bài tụng: thịt ta thịt chúng sanh, thân khác thể chẳng khác, vốn đồng một bản tánh, chỉ khác biệt thân hình. Khổ não chúng phải chịu, thơm ngon sướng miệng mình, chớ bảo Diêm Vương phán, tự xét thấy thế nào. Thịt ta thịt chúng sanh, thân khác thể chẳng khác. Cái thân tuy nó khác, cái hình dáng nó không giống nhau, nhưng mà cái tánh biết, cái dòng máu đỏ cũng như nhau. Khổ não chúng phải chịu, thơm ngon sướng miệng mình. Chỉ cần là sướng cái miệng thơm ngon chút thôi, mà bao nhiêu cái đau khổ chúng sanh phải chịu. Đừng có đợi tới lúc mà Diêm Vương phán định, nhưng mà tự xét xem thế nào, tự mình phải xét thấy rõ, cho không có đợi tới là Diêm Vương phán định. Tiếp theo nữa đó, cái nguyên do thứ ba là mình tránh được cái quả báo luân hồi. Đức Phật cũng trong kinh Lăng Nghiêm này cũng nói những người ăn thịt á, giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không thôi thì làm sao ra khỏi luân hồi. Chúng sanh nhiều đời mê muội xoay vần làm cha mẹ quyến thuộc lẫn nhau, ngày này ăn thịt chúng sanh là nhai nuốt thịt cha mẹ quá khứ của mình bằng cái con mắt thịt của mình, thì mình không có thấy rõ cái chỗ sâu xa của quá khứ xa xăm ba đời. Nhưng với cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật, Đức Phật thấy rõ trong cái dòng luân hồi xoay dần của sáu nẻo đó, thì chúng sanh là do được phước thì thăng lên cõi người, cõi trời, hoặc là làm những cái nghiệp ác có tội thì rơi xuống cái loài súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thì như vậy á, xoay dần ở trong đó, có khi thăng, khi trầm, khi lên, khi xuống, lẫn quẩn như vậy. Thì có khi cha, mẹ, ông, bà, cô, bác của mình á, lại rơi vào cái loài súc sanh. Thì á, chúng ta ăn các con vật có khi lại là chính là sát hại chính những người thân của mình. Đó là cái dòng lẫn quẩn. Giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau không thôi thì làm sao ra khỏi luân hồi. Bây giờ mình được phước, mình làm người cao hơn cái loài vật, thì mình giết hại nó, mình ăn nó, phải không? Thì tới khi mà mình mất phước, cái mình lọt xuống mình làm trở lại con gà hay con vịt gì đó, thì lúc đó những cái con vật đó nó được phước, nó thăng tiến lên làm người, thì lúc đó nó gặp mình là nó xử làm sao? Nó xử mình sao? Nó xử mình giống như mình đã từng xử nó vậy đó, phải không? Ra ngoài chợ vậy, nó không lựa ai, nó lựa trúng ngay chân mình, phải không? Nắm ngay tên đó là đem về nó xử thôi. Đó là cái dòng lẫn quẩn dai trả, ăn nhau nuốt nhau không có dứt. Cả trong á, gia đình của Minh Thành, chính Minh Thành chứng kiến, mà cũng là cái nguyên nhân rất là đặc biệt mà làm cho Minh Thành ăn chay trường một cách rất là nhẹ nhàng, là Minh Thành có người cô thứ sáu mà được cái biệt danh là cô Sáu Gà. Khi quý Phật tử nghe tên Sáu Gà thì quý vị cũng mường tượng được rồi, là cô bán gà, chứ không phải là cắt cổ gì hết, chỉ bán thôi. Nhưng mà bán một thời gian á, cũng dài lâu. Thì một hôm đó đi chùa thì được gặp sư bà. Sư bà mới khuyên bảo, thôi con đổi nghề đi, đừng có làm cái nghề đó nữa. Tuy là không có trực tiếp nhưng mà cũng là gián tiếp sát sanh. Thì sau khi được sư bà khuyên bảo thì cô về á, là cô quyết tâm á, là không có làm cái nghề buôn sống mà bán chết như vậy nữa. Thì bây giờ bắt đầu á, cái nghiệp quả mới là đổ ra. Thì á, cô bị bệnh bướu cổ. Dạ, đem lên Sài Gòn, vào bệnh viện thì bác sĩ nói là phải mổ gấp bướu độc, rất là nguy hiểm. Thì như vậy đó, là khi mà mổ xong rồi đó, thì trở về nhà thì là mọi người trong gia đình đều rất là ngạc nhiên. Cô không có nói chuyện được nữa, mà cô á là chỉ kháp giống y như con gà cái lúc mà mình cắt cổ vậy, nói ra không được một thời gian rất là lâu. Và khi mà tắm á, thì nếu mà chúng ta mà lấy cái tay mình thoạt thử vô cái xô nước á, thì phỏng tay, phải tắm bằng nước như vậy mới chịu được. Rồi lâu lâu á là tự nhiên á là bị hạ canxi, là cô đang cầm ly cầm đồ vậy đó, là tay chân co quắp lại hết, rớt xuống bể hết, co quắp tay chân lại hết, giống như là mình đem á trụng những con gà con vịt vô nước sôi vậy, co quắp tay chân lại hết. Cho Minh Thành á, chứng kiến được cái cảnh á, là ngay trong gia đình mình, tận mắt mình như vậy. Thì một hôm lúc đó Minh Thành mới có 9-10 tuổi thôi, thì á, đi đến nhà mấy cô thăm, thì thấy cái trường hợp như thế. Và đích thân cô Sáo Gà đó lại khuyên bảo Minh Thành, lúc đó còn nhỏ mà 9-10 tuổi á, thì nói á, mày á, ăn gà thì mai mốt á là gà nó mổ, à, ăn cua là cua nó kẹp, ăn cá là cá nó rỉa. À, mà Minh Thành ấy, đầu óc tưởng tượng cũng dữ lắm, tưởng tượng nhiều lắm, cho nên khi nghe vậy cái nhắm mắt lại nghĩ tưởng giống như trong phim Tây Du Ký á, lọt xuống dưới lâm cung, à, bị buộc vô cái cây, tay chân buộc cứng hết rồi, lúc đó cua nó lại nó rỉa từng miếng thịt, phải không, cá nó lại nó cắn, rồi các con gà, những con vịt nó tới nó mổ cạp vậy làm sao mình chịu nổi. Ê, mới nói thôi cô ơi, thôi con ăn chay luôn rồi, con sợ mổ gì lắm con ăn chay luôn. Thì nói vậy là bữa sau ăn chay luôn tới giờ, lúc đó là 10 tuổi. Chính bản thân cô cũng ăn chay trường mấy mươi năm, à, từ khi á, à, phát tâm đó là ăn chay trường luôn tới bây giờ. Mà hiện nay đó là do cái sự tu tập tiến bộ và có cái sự tinh tấn, cho nên á, cái nghiệp của cô đã chuyển biến rất là nhiều, và tướng hảo quang minh lắm, à, nhờ cái sự tu mà chuyển biến được. Như vậy á, chúng ta thấy á, là mình á, suy gẫm xét cho kỹ và mình nhìn chung quanh để mình thấy rõ được cái lý do tránh cái quả báo, à, trong hiện tại cũng như là tương lai. Cái điểm thứ tư á, lý do mà chúng ta ăn chay á, là hợp vệ sinh và phòng được bệnh tật. Thì khoa học đã chứng minh á, là ở trong rau cải, à, củ quả có rất nhiều chất đạm, vitamin bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể ngang bằng với thịt cá. À, ngoài ra rau cải trái cây còn giúp cơ thể hấp thụ và bài tiết được rất tốt, cho nên cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, sống thọ. Vì vậy mà không có lý do gì để diện cớ nếu mà không ăn thịt á thì không có đầy đủ sức khỏe, mà phải ăn thịt mới đầy đủ sức khỏe. À, thì hiện nay chúng ta thấy cái phong trào ăn chay đó đang lan rộng, à, khắp nơi giữa những cái người mà có ý thức ở trên thế giới. Chúng ta thấy là ở phương Tây người ta là phát tâm á, là trường chay rất nhiều, cũng như á, ngay trong nước mình cũng thấy hiện tại rất nhiều những cái quán, à, đồ chay mọc lên, và có rất nhiều người, à, không chỉ là Phật tử mà những người không phải Phật tử là cũng là phát tâm để mà ăn chay vì á, à, tránh được những cái sự bệnh tật, à, những cái chứng bệnh truyền nhiễm từ các cái con vật là chúng ta được tránh khỏi. Rồi thêm nữa là hợp vệ sinh, rau cải, đậu quả vân vân, nó là mang cái tính chất là sạch sẽ hơn, nó rất là nhẹ nhàng thanh hơn, cho nên á, chúng ta là thấy rõ được cái nguyên do là hợp vệ sinh và phòng được bệnh tật. Về cái cách thức ăn chay á, thì chúng ta thấy là có hai cách, hoặc là ăn chay kỳ hoặc là ăn chay trường. Thì về ăn chay kỳ á, là có cái kỳ hạn nhất định ở trong mỗi tháng hoặc là mỗi năm. Một tháng mình ăn 2 ngày thì gọi là nhị chay, ngày mùng 1 với ngày rằm. Hoặc là một tháng ăn 4 ngày thì gọi là tứ chay, mùng 1, mùng 8, rằm và 23. Một tháng ăn 6 ngày thì gọi là lục chay, mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Nếu như trong một năm đó mình phát tâm ăn chay một tháng thì gọi là nhất nguyệt chay, chẳng hạn như là ăn chay tháng 7 hay là tháng Giêng, à, tháng 10 gì đó. Còn nếu một năm mình ăn được 3 tháng thì gọi là tam nguyệt chay, 3 tháng, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 chẳng hạn. Như vậy đó, nếu mà chúng ta tập ăn chay kỳ trong một cái thời gian mà không có gặp vấn đề gì trở ngại khó khăn, thì sau đó phát cái tâm mạnh mẽ là thực hành luôn ăn chay trường. Thì như vậy đó là một cái bước, à, tiến bộ, à, rất là lớn. thực hành cái ăn chay trường này là chúng ta ăn chay như vậy là luôn trong mỗi ngày, không có gián đoạn cho đến hết cuộc đời, phát cái nguyện dũng mãnh, mạnh mẽ, quyết tâm để thực hiện. Và thật ra cũng không có khó gì hết, tại nhiều khi mình không làm á thì mình suy nghĩ, mình tưởng tượng là khó, nhưng cứ việc ăn chay đi rồi chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ rất là khỏe, rất tốt, rất nhẹ nhàng từ thân thể cho đến tinh thần, chứ không có vấn đề gì hết. Nếu mà mỗi ngày mà phát tâm không ăn sau 12 giờ trưa thì gọi là ngọ chay, không có ăn sau 12 giờ thì gọi là ngọ chay. Về cái phương pháp thực hành á, thì chọn lựa thay đổi cái thức ăn và học cái cách nấu, giảm thịt cá dần dần trong những ngày ăn mặn. Mình có thể thay đổi những cái thức ăn, học những cách nấu. Hiện tại có rất nhiều cái sách vở, hay có rất nhiều người ta biết nấu ăn chay, thì người nào mà mới chưa hiểu, chưa biết thì chúng ta tìm đến những người có kinh nghiệm đó, mình học hỏi cái cách thức nấu và thay đổi những cái món cho dễ dàng mà chúng ta ăn được. Ngay trong những cái ngày mà mình ăn mặn cũng vậy, mình cũng phải giảm bớt thịt cá lần lần. Những cái điều mà cần tránh á, không có nên kiêu mạn, háo danh, ép sát hay là giả mặn, quên ngày chay, rồi dùng ngũ vị tân, là hành hẹ tỏi nén hưng cừ. Bởi vì dùng các cái thứ này á là nó hôi hám và có nhiều cái chất kích thích cái lòng dục vọng. Chúng ta tránh cái sự kiêu mạn, háo danh hay là ép sát. Nhiều khi á ăn chay được chừng 3 năm, 5 năm hay là 10 năm, cái thấy người khác mới tập ăn chay tháng có mấy ngày thì lúc đó làm sao? Nhiều khi á nói rằng là mình là hay hơn, phải không? Mình giỏi hơn. Thì cái đó là cái nhân ngã, bỉ thử hơn thua, chứ không phải là cái người cái ăn chay chân chánh. Nó rơi trong cái nhân ngã bỉ thử, ăn để mà mình giảm bớt sự sát hại, giảm bớt cái quả báo luân hồi, dai trả, trả dai, xoay dần ở trong sáu nẻo. Mình ăn để mà tập cho mình phát triển cái lòng thương, cái từ bi, chứ không phải ăn chay á để mà háo danh, để là được mọi người khen ngợi, hoặc là tỏ vẻ là hay hơn những người khác, thì cái đó là nó không có phù hợp với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Còn tránh cái vụ giả mặn hoặc là quên ngày chay. Cái người ăn chay thì thường thường á, khi mà mới tập á, thì hay quên lắm. Sáng thì cũng tạm nhớ nhớ, trưa có khi cũng nhớ được, cái chiều cái quên, phải không? Khi mới ăn chay hay bị quên như vậy đó. Cho nên là chúng ta phải nhắc nhở, những cái ngày chay mình phải nhắc kỹ, không có được quên. Hoặc là giả mặn ăn chay nhưng mà nói những cái tên nó toàn là đồ mặn không à, phải không? Hoặc giả ra cái hình con này con kia vân vân á, thì cái đó cũng là cái phương tiện để giúp cho cái người mới, người ta chưa có quen, nhưng mà mình á ăn chay đã có một cái thời gian hoặc là đã vững cái tâm rồi thì không nên mà làm các cái món là giả hình con này con kia vân vân, toàn là nghe nói tên những con vật không à, phải không? Cho nên cái đó thì chư tổ cũng nhắc nhở, như là vị tổ sư có tâm Hoa Nghiêm á, ngài á mà đi đến chỗ nào mà bưng lên những cái món đồ chay mà hình thù dáng vẻ của các con vật là ngài không có dùng. Ngoài ra mình tránh, mình không có dùng ngũ vị tân, ta hành hẹ tỏi nén hưng cừ, những cái thứ đó là nó làm cho mình tăng thêm cái tâm dục vọng, mình tránh những cái thứ đó. Và dùng nó thì nó hôi hám, đối với những người cư sĩ thì sanh con thì nó không có được sáng suốt. Về cái sự lợi ích của ăn chay á, nó rất là rộng lớn. Chúng ta có thể nhìn từ hai phương diện: cá nhân và phương diện xã hội, nhân loại chúng sanh. Cá nhân á là có thể phát triển trí huệ, thân thể được khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhàng, trong sạch, trí tuệ minh mẫn, dễ tu tập. Tại sao vậy? Tại vì á là do mình ăn những cái thực phẩm rau cải đậu quả vân vân, thì những thứ đó đó thì nó làm cho cái tinh thần của mình nó nhẹ nhàng trong sạch. Quý vị thấy á, nó dễ tiêu hóa mà nó nhẹ nhàng trong sạch, trí huệ của mình minh mẫn. Tại sao? Như mình thấy giờ một cái miếng thịt, nếu mà không có tủ lạnh, quý vị để qua một hai ngày thì chúng ta thấy như sao? Nó rất là hôi thối, thậm chí là để lâu rồi nó sanh ra dòi tửa vân vân. Nhưng mà rau cải đậu quả của mình á thì chúng ta thấy để mấy ngày sau á nó tốt hơn, nó không có đến nỗi hôi thối như là thịt cá. Chính vì thế mà mình ăn những cái miếng thịt đó, những cái giọt máu đỏ đó thì vào trong cơ thể của mình á thì nó mang cái tính á cấu trượt, dơ bợn nhiều hơn, và lại mang thêm cái tính á hung tàn nhiều hơn. Cho nên ở trong á sách Lễ Ký nói đó, ăn thịt dũng cảm nhưng hung hãn, ăn chay thông minh mà hiền hậu. Ăn thịt á dũng cảm mạnh mẽ nhưng mà hung hãn, phải có chất máu thịt của thú vật, cho nên cái lòng sân hận nó tăng trưởng, cái tâm á nóng nảy nó phát triển, và cái sự á tàn bạo hung hãn nó cũng thêm lớn. Tại sao vậy? Tại vì á đó là các cái con thú vật mình ăn vào, thì như vậy những cái chất của nó đó nó đi qua bên trong cái cơ thể mình, rồi mình cũng thấm dần vô đó, rồi nó cũng sẽ chuyển biến ra thân thể của mình. Và cái trí huệ minh mẫn dễ tu tập, chính cái thân nhẹ nhàng đó thì cái tâm của mình nó sẽ thanh thản, thì cái trí của mình nó tỏa sáng, thì như vậy á dễ tu tập. Cái điều mà trong sách Lễ Ký nói chúng ta thấy là cực kỳ quan trọng đối với cái thành phần tri thức trẻ. Cực kỳ quan trọng đối với thành phần tri thức trẻ. Ăn chay nó thông minh mà hiền hậu. Như có một vị xuất gia đó, lúc trước mà ở chung Minh Thành đó. Rồi á, cái vị này á đưa cho Minh Thành coi cái hình hồi ở ngoài đời. Thì Minh Thành giờ Minh Thành mới nói là giống y như đầu thai kiếp khác vậy. Thì vị xuất gia này cười rất là hoan hỷ. Tại sao mà giống như đầu thai kiếp khác? Hai người đó giống như khác nhau hoàn toàn. Tại sao vậy? Hồi ngoài đời ăn mặn, giết hại thú vật vân vân, rồi chính là theo cái tâm đó, sân si phiền não đó, cho nên cái dáng vẻ nó khác. Cho nên khi tu rồi đó là nhờ ăn chay thanh đạm như vậy, cái thân thể nó nhẹ nhàng, cái tinh thần an định như vậy đó, thì như vậy nó chuyển cái thân tướng, chuyển cái dáng vẻ, chuyển cái dung sắc. Đừng nói với quý thầy mà ngay cả quý Phật tử cũng vậy. Người nào ăn chay cái nhìn thấy cái gương mặt cái khác liền à, phải không? Nhìn coi sao sáng sủa, coi hiền hậu, phải không? Coi hoan hỷ mà nhìn thấy có cái vẻ là từ hòa kính ái, rất là đặc biệt. Quý vị để ý nhìn thấy rất rõ, nhìn nó biểu lộ từ trong một cái tấm lòng nhân hậu, từ ái. Hơn nữa đặc biệt đối với cái thành phần tuổi trẻ càng phải chú trọng vấn đề này nhiều hơn nữa. Tại vì là nhờ ăn chay này mà cái tinh thần của mình nó được minh mẫn, thông minh. Thì như vậy cái sự học vấn của mình nó sẽ dễ tiến bộ. Và ăn chay vậy cái tinh thần của mình nó sẽ có những cái cách nhìn nó sâu sắc, nó rộng lớn. Rồi á mới có thể là thành tựu ở trong cái công việc, ở trong cái sinh hoạt đời sống gia đình, rồi thành tựu luôn cả về cái mặt á, đóng góp phục vụ cho xã hội, cho nhân loại, cho chúng sinh. Bởi cho nên á, hồi xưa nói họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập, phải không? Họa thì từ miệng ra, nhưng mà bệnh á, thì từ miệng vào, tức là từ cái ăn của mình. Cái ăn của mình á, nó rất là quan trọng ở trong cái đời sống sinh hoạt của mình, ở trong cái cơ thể của mình. Nó quyết định á, là rất là lớn đối với một con người của mình. Chính vì thế á, mà cái tuổi trẻ là nên á, là chọn lựa một cách sáng suốt. Những cái gì mà đã có học Phật, đã thấy được rõ cái giá trị, cái lợi ích ngay là bản thân của mình chứng kiến rồi đó, mình nên khuyên bảo con cháu, bà con anh em của mình trong nhà để mà thực hành cái phương pháp ăn chay này. Nó có lợi ích thiết thực ngay trong bản thân của mình, ngay trong đời sống sinh hoạt của mình, ngay trong sự làm việc công tác của mình, và thậm chí ngay trong cái sự lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho đồng loại, cho chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái cơ thể nhẹ nhàng như vậy, cái tinh thần á mà nó sáng suốt như vậy rồi á, thì á mình sẽ giải quyết cái công việc nó rất là chuẩn xác. Trong những việc làm của mình á, mình nhìn thấy rất là rõ ràng ở trong một cái tinh thần minh mẫn. Thì mình thấy rõ ràng thì mình làm đúng mà nó có kết quả đúng. Ta nói trong công việc, ở trong gia đình của mình á, thì nhờ cái sự ăn chay đó mà nó chuyển biến những cái chất, những cái tế bào ở trong cơ thể. Hồi xưa nó đi theo á, những cái chất là ô nhiễm của các cái loài vật. Bây giờ mình ăn chay vào từ từ nó sẽ có một cái giai đoạn chuyển biến. Chuyển biến dần dần thì vậy các cái tế bào của mình nó trở thành ra nó tốt hơn, nó thanh tịnh hơn, nó trong sạch hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Mà từ các cái tế bào trong sạch nhẹ nhàng như vậy đó, cho nên á con mắt của mình nó sáng hơn, tai của mình nó thính hơn, phải không? Mũi của mình nó cũng nhạy hơn, thậm chí á, toàn thân của mình nó cũng á là thanh khiết hơn. Mắt trong sạch, tai trong sạch, mũi trong sạch, lưỡi trong sạch, thân trong sạch, dần dần nó chuyển tới cái ý trong sạch. Mà cái ý nó trong sạch á, cho nên á nó sẽ thanh tịnh, để nó nhìn rất là chính xác, rất là chuẩn mực đối với tất cả sự việc chung quanh mình ở trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì hồi xưa đó, thân không trong sạch cho nên tâm ý không trong sạch, tâm ý không trong sạch cho nên á mê muội, cho nên nhìn thấy không có đúng, nhìn thấy nó lệch lạc, nhìn thấy sai lầm, mà nhìn thấy sai, nhìn thấy lệch, nhìn thấy lầm thì làm chật, làm đâu có đúng, cho nên không có kết quả. Bây giờ á, nhìn thấy đúng rồi thì làm đúng thì nó có kết quả tốt. Thì như vậy đó, ngay cả trong công việc nó thế, mà ngay trong cái sinh hoạt của gia đình nó là hạnh phúc an vui hơn rất nhiều. Quý Phật tử cứ thử kiểm tra đi, quý vị thử đi kiểm tra coi những cái gia đình nào mà cả gia đình ăn chay trường á, gia đình đó rất là êm ái, rất là an ổn, rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ hạnh phúc, và có cái sự thành công phát triển không đâu xa mà Minh Thành thấy ngay trong gia đình của Minh Thành nó chứng kiến được. Ăn chay mà rất khỏe, mà rất là sáng suốt. Những người cô của Minh Thành á, là người nào người nấy đó là rất là tròn trịa, rất khỏe, chứ ai là than ăn chay mà ốm, không có sức khỏe đâu. Thì cái quan trọng á không phải cái chỗ ốm mập, miễn sao mình khỏe là được, khỏe là được. Nó từ cái thân nó khỏe đó, cái tâm nó mới sáng. Từ cái tâm sáng đó rồi quý vị thấy cái cách cư xử đối đãi đối với trong gia đình, đối với cha mẹ ông bà, đối với cô bác anh em, đối với xóm làng, mọi người dân dân á, đều là cái tâm từ hòa nhân ái. Tại sao có được cái từ hòa nhân ái đó? Là tại vì á, ngay trong cái bản chất của mình ăn uống là đã mang cái tính chất từ hòa nhân ái. Không có giết hại, không có sát sanh. Mà không giết hại, không sát sanh đó chính là chữ nhân từ đó. Từ bi là nó nằm ngay chỗ đó. Chính cái ăn của mình nó thể hiện cái từ bi. Chứ không phải đợi mà nói đầu môi chót lưỡi hay là những cái lý tưởng cao xa. Ăn thể hiện cái từ bi. Từ bi nó nằm ở đâu? Ngay trong cái sự ăn uống của mình. Như vậy á, là nhờ cái ăn chay đó mà gia đình hạnh phúc. À, mà sớm làng á, là cũng được á, yên vui. Cho nên á, nói cái phương diện xã hội nhân loại chúng sanh á, là nếu ai ai cũng ăn chay thì thế giới này làm gì có tiếng rên xiết vì chết oan của loài vật và tiếng than thở đau đớn của sự tàn sát. Một nhà bác học đã nói, muốn thế giới hòa bình bắt đầu trong bữa ăn của con người, phải không có một chút máu hay một miếng thịt cá nào cả. À, đây là cái câu nói đầy đạo đức, cùng một ý nghĩa với người xưa là tất cả chúng sanh không sát hại, lo gì thế giới có đau bệnh. À, từ cái chỗ mà ngay bản thân mình được á, rồi lợi ích gia đình mình, từ cái lợi ích gia đình mình nó rộng ra cho cả thế giới chúng sanh. Ai ai cũng ăn chay hết thì đâu có những cái tiếng than thở rên xiết vì chết oan của các loài vật, đâu có cái sự tàn sát. À, chính vì thế mà một nhà bác học đã phát biểu, chúng ta thấy muốn thế giới hòa bình á, không phải bắt đầu ở đâu xa lạ hết, mà ngay ở trên cái bàn ăn của mình, không có thịt, không có máu. Nó từ cái tâm nhân hậu, từ cái lòng thương xót đó đó, thì nó sẽ chiêu cảm ra cả cái thế giới chúng sanh không có đau binh, không có sát hại. Cho nên nói người ăn chay là một chiến sĩ của hòa bình, với một cái tâm từ bi vô lượng, coi muôn loài là mình là muôn loài, không có giết hại sinh vật để thỏa mãn cái dục vọng, không bao giờ nở tâm tàn sát đồng loại để đạt được cái mục đích lợi danh. Mỗi một người ăn chay trường là một chiến sĩ của hòa bình. Tại sao vậy? Với cái tâm từ bi, với cái tình thương rộng lớn đó, mình xem á, muôn loài cùng một thể, không có khác, vốn đồng một bản tánh, không có khác nhau. Cho nên á, nói tâm bình thì thế giới bình. Tâm bình tức là từ ở trong cái ý thức của mỗi người, mình nhận định thấy rõ được cái sự giết hại đó là tàn nhẫn, sự giết hại đó là ác độc, cái sự giết hại đó là bất bình đẳng, cái sự giết hại đó là đưa đến cái nỗi khổ cho chúng sanh, cái sự giết hại đó là đưa đến cái niềm đau cho muôn loài. Thì chúng ta thấy được cái điểm đó là nó đã phát khởi từ ở trong cái nội tâm của mình á, cái tính chất á, nhân từ. Cái tâm nhân từ chưa đủ mà phải thực hành cái thân nhân từ. Thân nhân từ là cái hành vi ăn chay của mình. Cái thân nhân từ của mình á, nó chiêu cảm tới mọi người, cái cảnh ở bên ngoài á, nó cũng được á, hòa bình, an vui. Như vậy là tất cả quý vị đây là chiến sĩ của hòa bình không đó, đem cái sự bình an đến cho tất cả mọi người, đem cái sự an ổn đến cho tất cả chúng sanh, đem cái sự thái hòa đến cho nhân loại. Thành ra chúng ta ý thức thấy rõ được cái vấn đề đó đó, mình mới phát cái tâm cho dũng mãnh, phát cái tâm mạnh mẽ để chúng ta thực hiện được. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta sử dụng cái trí tuệ là căn bản, chứ không phải là bắt làm cái việc gì kêu cứ làm đi rồi có phước lắm, làm đi, không phải. Và thường thường Đức Phật dạy chúng ta đó là phải hiểu rõ cái lý do, mục đích, cái ý nghĩa, giá trị của việc mình làm. Cái lý do, mục đích, cái giá trị đó là gì? Tâm niệm thương xót chúng sanh thì mình mới có thể giữ gìn được một cách tự nhiên và lâu dài. Tại sao mình ăn chay? Ăn chay với mục đích gì? ăn chay như vậy nó có cái ý nghĩa giá trị gì? Mình tránh cái sự là giết hại. À, cái thứ hai là nuôi dưỡng cái lòng từ bi và tôn trọng sự bình đẳng. À, thứ ba là tránh được cái quả báo luân hồi, hợp vệ sinh và phòng được bệnh tật. Cái đó là những cái lý do mà chúng ta phát nguyện để mà thực hành cái phương pháp ăn chay. Cái mục đích của nó, cái ý nghĩa của nó, cái giá trị của nó mình thấy rõ. Cái mục đích của cái việc ăn chay để cho mình ngăn tạo thêm cái nghiệp nữa. Cho nên giờ nếu muốn vãng sanh á thì phải là tránh cái sự thiếu nợ. Thiếu nợ gì? Cái thiếu nợ nặng nhất là thiếu nợ sinh mạng, phải không? Cho nên á là mình tránh cái quả báo luân hồi. Cho nên đó, cái người mà quyết tâm vãng sanh á nhất định là phải ăn chay trường. À, cho nên còn tha thiết, còn muốn lắm, còn muốn về với Phật lắm, nhưng mà giờ ăn chay chưa được thầy ơi, ăn chưa nổi, thôi để từ từ. Vậy thấy không? À, diện cớ đủ thứ hết, phải không? À, muốn thì muốn cho ngon, nhưng mà làm thì làm còn dở bẹt, phải không? Thành ra là hai cái nó phải cân đối. À, cái nguyện, cái hạnh, à, nó phải tương xứng với nhau. Cho nên cái mục đích của mình ăn chay á, thứ nhất á, dừng cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp cũ, không có muốn thiếu nợ, không có muốn bị lôi kéo, không có muốn bị á là ăn nhau nuốt nhau quay dần ở trong sanh tử nữa. Đó là cái mục đích, cái ý nghĩa, cái giá trị của nó. Là tăng trưởng lên á cái lòng thương, cái tâm từ bi. Cho nên á là chúng ta thấy rõ được cái tính á, từ bi của đạo Phật nó thể hiện ấy ngay ở trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Từ cái chỗ đó mình thương được cái con vật, rồi cái lòng thương nó rộng ra lần lần tới khắp tất cả chúng sanh. Là như vậy đó mới tương ứng được á với cái tâm của Phật, là cái tâm đại từ đại bi. Mà nếu như á ai cũng phát xuất tâm nhân ái, cái lòng thương xót như vậy thì thế giới này á đâu có cái sự chiến tranh, đâu có cái sự can qua, đâu có sự giết hại, thì con người á đâu có cái sự mà phải là tàn hại lẫn nhau. Ngay cả con vật mình còn thương được thì huống nữa là con người, phải không? À, cho nên á chúng ta thấy rõ được cái tinh thần đó, mà mình hiểu được cái thâm ý sâu xa của Phật, à, của tổ. Đức Phật rất là thương xót chúng ta, cho nên á vừa quy y Tam Bảo, cái giới đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta liền, giới thứ nhất, phải không? Không sát sanh đó, thì chúng ta thấy rõ đó là cái lòng thương. Và Đức Phật muốn mình mỗi một ngày á là thăng tiến trong sáu nẻo luân hồi á. Nếu như chưa được á sanh lên những cái cảnh giới cao của chư Phật thì ít nhất cũng từ nơi cõi người, cõi trời trở lên, và sau đó mới có thể tăng tiến lên tới những cõi tịnh độ của chư Phật, à, thậm chí á thành tựu tới cái quả vị của Niết Bàn chẳng hạn. À, thành ra đó là cái lòng thương của Đức Phật đối với chúng ta rất là tha thiết. Như vậy kết luận trở lại, tức là ăn chay là một trong những cái phương pháp tu hành rất là thực tế. Thân không sát hại sinh mạng, à, không làm khổ đau những vật sống quanh mình. Miệng thì không ăn thịt hoặc là xúi dục người giết hại. Tâm không có ý tưởng giết chóc hay là vui thích với sự tàn hại lẫn nhau. Chỉ có một lòng thương xót, mong muốn chúng sanh thoát hết khổ đau. Có làm được như vậy mới gọi là ăn chay đúng nghĩa. À, như vậy ăn chay là một cái pháp tu, nó rất là thực tế, nó rất là cụ thể, à, thiết thực ở trong đời sống của mình. Thân không có sát hại sinh mạng, không làm khổ đau những con vật ở chung mình. Miệng không có ăn thịt, à, hoặc là xúi dục những người khác giết hại. Tâm ý không nghĩ tưởng tới cái sự chết chóc, à, và không vui thích với cái sự là tàn hại lẫn nhau. Chỉ một lòng thương xót và mong muốn chúng sanh được thoát khổ trong cái tâm niệm nhân ái từ bi. Đó là cái việc làm ý nghĩa giá trị, thật sự chứng tỏ được cái lòng từ bi của người Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật.